23. Thử xét qua những tâm nguyện cầu vãng sanh. Nơi kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thế Tôn đã kể lược qua trong 14 quốc độ có bao nhiêu Bồ Tát được sanh về Cực Lạc. Riêng cõi Ta Bà này có 67 ức bậc bất thối Bồ Tát được vãng sanh. Còn số tiểu hạnh Bồ Tát và những chúng sanh tụ tập chút ít công đức được vãng sanh nhiều không xiết kể. Ở 13 quốc độ kia là cõi nước của các đức Phật như Viễn Chiếu Như Lai, Bảo Tạng Như Lai, Vô Lượng Âm Như Lai, Cam Lồ Vị Như Lai, Long Thắng Như Lai, Thắng Lực Như Lai, Sư Tử Như Lai, Ly Cấu Quang Như Lai, Đức Thủ Như Lai, Diệu Đức Sơn Như Lai, Nhơn Dương Như Lai, Vô Thượng Hoa Như Lai, Vô Quý Như Lai. Mỗi quốc độ có từ 10 ức cho đến vô số Bồ Tát vãng sanh về Cực Lạc. Đây là chỉ kể những bậc đại Bồ Tát, còn hàng tiểu hạnh Bồ Tát và phàm phu thì nhiều không thể nói xiết được. Đức Phật lại bảo đó là chỉ lược thuật qua trong 14 quốc độ. Nếu phải kể tất cả hàng Bồ Tát ở 10 phương thế giới sanh về Cực Lạc thì dù có nói luôn đêm ngày trong một kiếp cũng không thể hết. Có người hỏi, như thế cõi Cực Lạc làm sao dung chứa cho xiết được?
Cái câu dưới người ta hỏi, bao nhiêu chúng sanh ở 10 phương đồng thời đều vãng sanh thì Phật A-di-đà làm sao tiếp dẫn được cho xiết? Cho nên chỗ nào cũng có Ngài để tiếp dẫn chúng sanh. Cái chúng sanh nó ở chân trời, phương nào cũng đã có Đức Di-đà đứng sẵn đấy để đón rồi. Ở đây con đọc cái lời đáp cho con nhận từng câu.
Xin đáp, theo trong kinh, có Đức Phật lấy một cõi đại thiên làm một Phật độ, có Đức Phật lấy nhiều hằng hà sa cõi đại thiên làm một Phật độ. Như kinh Pháp Hoa nói, Ngài Phú Lâu Na sẽ thành Phật hiệu là Phát Minh Như Lai. Đức Phật này lấy hằng hà sa cõi đại thiên thế giới làm một Phật độ. Đức Thích Ca Thế Tôn ta làm giáo chủ một cõi đại thiên gọi là Ta Bà, gồm 1.000 triệu thế giới nhỏ. Ngài hóa thân thành 1.000 triệu Đức Thích Ca ở những thế giới nhỏ ấy, thị hiện từ lúc giáng sanh cho đến nhập Niết Bàn để thuyết pháp. Thế thì cõi Cực Lạc có thể bao gồm từ ức triệu đến hàng hà sa cõi đại thiên, lo gì không đủ chỗ dung chứa. Lại nữa, y báo tùy nơi chánh báo mà hiện, nếu số người vãng sanh đông nhiều bao nhiêu, tất cảnh giới cũng tùy đó mà hiện rộng rãi bấy nhiêu. Nguyện lực và phước lực của Phật A-di-đà vô biên có thể tùy số vãng sanh mà trang nghiêm tịnh cảnh. Lại hỏi, theo kinh A-di-đà, mỗi phương trong 10 phương thế giới có hằng hà sa số chư Phật đều ở nơi quốc độ mình khen đối pháp môn tịnh độ, khuyên sanh về Cực Lạc. Như vậy, có thể đồng thời vô lượng chúng hữu tình đều vãng sanh, Phật A-di-đà làm sao tiếp dẫn cho xiết? Đáp, như trên trời chỉ một vầng trăng, mà từ nhiều biển sông ao hồ to, cho đến mỗi hạt sương nhỏ đều có bóng nguyệt và nhuần thấm ánh trăng. Lại tùy theo địa phương mình, mỗi người đều trông thấy và tiếp nhận được ánh trăng mát dịu. Lời xưa nói, hoa nở không phân nhà đói khó, trăng soi đồng sáng khắp non sông. Phật A-di-đà cũng thế, với chân tâm sáng lặng bao hàm, Ngài có thể phóng vô lượng ánh quang minh, nhiếp thọ từ bậc đại Bồ Tát đến chúng sanh nhiều tội ác, xưng niệm câu hồng danh, và đồng thời tùy cơ hiện ra số thân như vi trần tiếp dẫn vô lượng chúng hữu tình khắp 10 phương sanh về Cực Lạc.
Nghĩa ông Di Đà có một đấy, nhưng mà tùy duyên cảm ứng, cho nên nơi nào cũng thấy được Phật Di Đà.
Chúng thầy giảng cái câu thơ này, hoa nở không phân nhà đói khó là sao?
Thì nhà nghèo hoa nó vẫn nở, cái hoa hồng ấy nó có sợ nhà nghèo nó không nở không? Thế cái nhà giàu nó cũng nở mà nhà nghèo nó cũng nở. Thế là định nói cái gì đấy? lòng vô tư bình đẳng. Phật cũng thế, không có phân chia gì cả. Cần đọc tiếp đoạn dưới.
Như trên, ta thấy chúng sanh sanh về cực lạc nhiều không thể kể xiết, còn hơn vô số điểm giọt mưa.
Chúng sanh sanh về cực lạc nhiều không thể kể xiết, còn hơn vô số điểm giọt mưa. Thế là thế nào? Tưởng tượng ở cõi chúng mình mà cầu về cực lạc gần như hiếm lắm. Cho đến nỗi kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật đã nói rằng cái con đường bằng phẳng dễ đi như thế mà lại không người. Đối với chúng ta thì vãng sanh là một việc khó khăn. Đến nỗi chính Đức Phật đã bảo cái con đường bằng phẳng dễ đi mà sao lại không người. Nghĩa là ít lắm, ít người vãng sanh lắm. Thế nhưng mà theo kinh Vô Lượng Thọ đó thì có 14 cõi quốc độ, cái số người vãng sanh ở 14 cõi quốc độ này ấy, nhiều cho đến nỗi mà phải để một ngày một đêm, phải để một ngày một đêm mà nói, nghĩa là nói suốt ngày suốt đêm mà nói trong một kiếp thì mới hết được cái số người vãng sanh về cực lạc. Như vậy thì biết là bao nhiêu. Mà riêng cõi Ta Bà của chúng mình ấy, trong kinh Vô Lượng Thọ nói là đã có 67 ức vị vãng sanh mà bây giờ đã chứng bất thoái rồi ở bên cực lạc. Chính cõi Ta Bà mình ấy có 67 ức. Còn ngài kể tên 14 cõi thì những chúng sinh sang nhiều không thể kể xiết. Mà rồi thì đấy là mới kể có 14 cõi, chứ còn nếu kể tất cả hàng Bồ Tát ở 10 phương thế giới mà sanh về cực lạc ấy thì dù có nói luôn đêm ngày trong một kiếp cũng không hết. Đấy, ngài nói như thế. Thế thì người đông như vậy thì làm sao mà cõi cực lạc có chỗ cho người ta ở nhỉ? Vậy di cư về đông thế thì làm sao mà có chỗ cho ở? Bởi vì y báo nó theo với chánh báo, các vị ấy có cái chánh báo được hưởng thì tự nhiên cảm cái quả, cho nên là cái có chỗ ở vẫn rộng rãi, vẫn thanh thang, vẫn điện vàng gác ngọc, chứ không có thiếu thốn. Cần đọc tiếp.
Nhưng xét chung về tâm nguyện cầu sanh của những vị ấy, ta có thể chia làm ba hạng. Hạng thứ nhất là những phàm phu thấp kém nhưng chân thật, không hiểu công đức cùng sự trang nghiêm ở tịnh độ, chỉ cảm nghĩ đời sống nhiều vất vả khổ nhọc, cõi Ta Bà đầy chán nản lo phiền, nên nguyện sanh về cõi nước thanh tịnh an vui. Hạng thứ hai, tuy cũng là phàm phu nhưng có trí huệ và chí nguyện lớn, muốn sanh về cực lạc để bảo đảm thoát ly nẻo luân hồi, mau chứng đạo quả, hoàn thành chí nguyện tự độ độ tha.
Hạng thứ nhất thì chỉ biết cái chỗ, cái thân hiện tại đáng khổ, cho nên muốn cầu vui. Còn hạng thứ hai ấy, là người ta đã biết cái luân hồi là khổ, mà người ta cầu là cầu về cái cảnh giới thánh hiền để thoát cái cảnh phàm phu. Thế còn hạng thứ ba?
Hạng thứ ba gồm từ hàng tiểu thánh đã thoát ly dòng sống chết cho đến bậc đẳng giác Bồ Tát, vì muốn mau tiến lên thượng địa, muốn học hỏi diệu pháp thành Phật nên phát nguyện vãng sanh.
Hạng thứ ba là những vị đã thoát luân hồi rồi, tiểu thánh tức là các vị A-la-hán, nghĩa là từ A-la-hán trở lên. Thế thì các ngài cầu về cõi Phật làm gì nữa? Cầu về cõi Phật để được gần Phật, để học những phương pháp để thành Phật. Ê đấy, ngài còn muốn lên diệu giác. Chắc là các ngài có cần gần Phật. thì cái việc này đấy thì bằng cớ là ở đây nói là các vị đẳng giác vẫn còn cầu vãng sanh, các ngài muốn gần Phật để các ngài thành Phật. Ở đây chỉ nói là Phật ấy, thì không cầu vãng sanh thôi, còn từ đẳng giác ngài còn phải cái ngôi diệu giác nữa, cũng như các vị ở đại học ta học giỏi quá rồi mà người ta vẫn đi học. Thế cho nên chúng ta, cái chỗ biết của chúng ta thì thấy cõi ta bà mình gần như không có. Cho đến nỗi ngay trong kinh Vô Lực Thọ, lời Phật nói, Phật cũng quở trách chúng ta là sao cái con đường bằng phẳng dễ đi như thế mà lại không người. Đấy. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ thì nói thế. Còn đây thì nói là cũng nói kinh Vô Lượng Thọ. À, thì lại có 67 ức bậc bất thoái Bồ Tát được vãng sanh. Thì theo trong cái cuốn kinh này ngài giảng, ngài bảo trong chính Vô Lượng Thọ đã nói ta bà có 67 ức bậc bất thoái Bồ Tát còn được vãng sanh, nhưng mà Đức Thế Tôn chưa mãn ý, ngài còn muốn cho con số tín nguyện vãng sanh nhiều hơn, cho nên ngài than thở cái câu mà thầy vừa nói ấy. Khi mà ngài còn bảo làm sao không có người đi. Xin đọc tiếp.
Như vậy ta thấy cầu về tịnh độ không phải chỉ có hạng người vì chán cảnh khổ miền ngũ trược, mà cũng có hạng người vì thương xót muốn tế độ chúng sanh cõi ta bà, cho đến những bậc vì trên cầu Phật đạo, dưới độ quần mê ở khắp mười phương thế giới. Tuy sở nguyện có thấp cao, nhưng khi đã sanh về cực lạc thì cũng đồng được sự lợi ích như nhau, nghĩa là tất cả đều không thối chuyển, đạt đến mục đích thành Phật lợi sanh. Cổ đức đã bảo, pháp môn tịnh độ rất cao thâm mồ nhiệm, duy có Phật với Phật mới biết hết được. Vì bậc đẳng giác còn nguyện giảng sanh, ngôi nhất sanh bổ xứ còn phải trụ nơi miền cực lạc để học hỏi các kinh đại thừa như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Đại Bảo Tích, vân vân, đều khen ngợi tịnh độ và đề cập đến sự giảng sanh. Pháp môn đã vi diệu đem lại nhiều sự lợi ích như thế, tuy có vô lượng vô biên chúng hữu tình ở mười phương sanh về cực lạc, nhưng Đức Thích Tôn chưa mãn ý, còn muốn cho số tín nguyện giảng sanh càng được nhiều hơn. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ, ngài đã than thở và khuyến tấn cõi Phật Vô Lượng Thọ, hàng thanh văn Bồ Tát, công đức và trí huệ không có thể khen nói, lại nơi cõi nước kia nhiệm màu cực an vui, sự thanh tịnh như thế, sao không gắng làm lành mà niệm đạo tự nhiên, đều phải siêng tinh tấn, gắng sức tự mong cầu giảng sanh cõi an lạc, tất lên chỗ siêu tuyệt, vượt ngang năm nẻo ác, ác đạo tự nhiên đóng, thăng đạo không cùng tận, dễ sanh mà không người, cõi kia không cảnh nghịch, tự nhiên thuận tiến lên, sao không xả việc đời, siêng tu cầu đạo đức, để được kiếp sống lâu, thọ vui không cùng cực. Lại cũng trong kinh Vô Lượng Thọ, để tỏ sự trân quý tuyệt vời của môn tịnh độ, Đức Thế Tôn đã nói, giả sử có cơn lửa lớn cháy phừng đầy khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, vì cầu nghe kinh pháp này phải vượt ngang qua nơi ấy, cũng nên vui vẻ tin ưa mà cầu, để được thọ trì đọc tụng như lời dạy mà tu hành. Tại sao thế? Bởi vì có rất nhiều bậc Bồ Tát muốn nghe kinh này mà không được nghe. Nếu có chúng sanh nào được nghe và tín thọ kinh này, tất sẽ không thối chuyển nơi đạo vô thượng.
Giả sử có lửa lớn cháy phừng khắp tam thiên đại thiên thế giới. Vì cầu nghe kinh này cũng nên qua để thọ trì đọc tụng. Bởi vì có nhiều Bồ Tát muốn nghe kinh này mà không được nghe. Cái đoạn này khuyên chúng mình cái gì? Là khuyên chúng ta, dù là có phải vào cái đống lửa lớn cháy phừng cả tam thiên đại thiên thế giới, dù là vào cái đống lửa cháy phừng cả tam thiên đại thiên thế giới, mình cũng nên nhảy vào. Nếu mà vào đấy được nghe cái kinh này, Phật khuyên chúng ta như thế. Thế nhảy vào đấy thì chết rồi, còn đâu nó mà nghe kinh. Ý bảo mình là dù gặp nhiều chướng nạn đến đâu, dù gặp nhiều khó khăn đến đâu, đây thầy ví cái khó khăn, Phật ví cái khó khăn như là lửa cháy đầy 3000 đại thiên thế giới, cũng nên nhảy vào. Nếu mà nhảy vào được nghe kinh này thì cũng nên nhảy vào. Nghĩa là gặp cái khó đến đâu chăng nữa cũng nên vượt qua để mà được học, được nghe kinh này. Thật nghe kinh này mà không được nghe, thế cho nên phải có đủ nhân duyên phước đức mới được nghe kinh này. Thì Phật nói cái chỗ như thế để cho chúng ta trân trọng. Chớ nói là một cái pháp môn dễ dãi mà coi thường. Chính quý ở cái chỗ dễ. Nếu không dễ thì làm sao mọi người vào được. Cho nên chính cái dễ này mới là cái quý. Con có tụng kinh Di Đà bao giờ chưa? Thế con thấy trong kinh Di Đà nói là các vị mỗi một buổi sáng đi đâu? Lấy giỏ đựng hoa làm gì? Đi những 10 muôn ức cõi. Thì liệu ngài các ngài có đi qua cõi các ta bà không? Thế nếu thế còn sao còn gọi là Bồ Tát nữa? Bồ Tát thì chỉ đi chơi thôi, còn không độ chúng sanh. Thế thì sao gọi là Bồ Tát? Thế là thì để cho chúng ta thấy cái năng lực của các ngài. Mình ngồi ở đây mình muốn độ ngay cái người hàng xóm ấy, cứ chả nói gì, thầy muốn giúp vài ba con kiến mà thầy làm mà không xong. Thế còn khi ấy các ngài đã chứng được cái chân tâm bản tánh, thì các ngài chỗ nào mà các ngài không có mặt, mà chỗ việc gì mà các ngài làm không xong. Còn chúng mình bây giờ, con mèo ấy, mình bảo nó nằm một chỗ nó cũng không có nằm. Bởi vì mình không nói được, nó không hiểu tiếng mình không hiểu nó, cho nên không có cái cảm thông. Vì vậy mình muốn lợi ích cho nó, mình không làm lợi ích được. Còn đây bây giờ đã sang tới cõi đó, các ngài đã trở về cái chân tánh. Mà trong cái chân tánh ấy, biết bao nhiêu công đức vi diệu. Thực ra học kinh Hoa Nghiêm thầy thấy khó quá, cho nên thầy không muốn xui các con học. Chứ tối hôm qua các vị sang thầy đọc những cái bài, thì thầy nói về cái công đức của các vị Bồ Tát. Các ngài, chính các ngài cứ ngồi yên, trở về cái chân tánh. Thế rồi do cái chỗ ngồi yên ấy mà các ngài làm được những việc đọc ở trong kinh mà mình không bao giờ tưởng tượng đến. Cái tài, cái giỏi, cái công đức của cái tâm Bồ Đề. Thế cho nên các con đừng coi thường cái chuyện trở về cái chân tánh. Đấy, chính trở về chân tánh, ngồi yên, cái diệu lực. Nhưng mà bây giờ thầy không nhớ được hết những cái lời ở trong kinh, nhưng mà nghe tổ giảng mình mới hiểu, mới thấy cái công đức của những các vị trở về được cái chân tánh. Các ngài ngồi yên nhưng mà các ngài làm không biết bao nhiêu việc, còn chúng mình loe xoe cả ngày nhưng mà chả được việc gì.
bởi vì có rất nhiều bậc Bồ Tát muốn nghe kinh này mà không được nghe. Con kính bạch thầy, Bồ Tát thì cái ngài
muốn gì được nấy và
sao mà bảo các ngài muốn nghe mà không có được nghe?
Ê đấy, là bởi vì Bồ Tát nó có nhiều trình độ, có cao có thấp. Chúng mình bây giờ cũng được gọi là Bồ Tát rồi, bởi vì hễ cứ ai thọ giới Bồ Tát thì là Bồ Tát rồi, phát Bồ Đề Tâm là Bồ Tát rồi. Thế nhưng mà cái trình độ của mình đâu đã có cái tí gì đâu. Thì dĩ nhiên cho nên các ngài mới không được như ý, muốn mà không được. Chứ còn các vị bài đại Bồ Tát thì các ngài bay vù đi, chỗ thiếu thì gọi tịnh độ.
Thì không có được vào. Thì các ngài được ý sanh thân mà các ngài không có quy tín danh hiệu Đức Phật A Di Đà thì không được vào cõi cực lạc.
Đúng rồi đấy. Ý sanh thân là muốn muốn sanh về đâu thì cũng được, tùy ý của mình. Thế nhưng mà cũng phải có duyên. Theo như ở đây nói là muốn về cực lạc phải có duyên với Đức Di Đà. Muốn ngồi lên cái ghế của cái vua Đức Tu Di Vương thì phải có duyên với ngài, cho nên phải niệm danh hiệu ngài, phải lễ kính ngài mới lên cái tòa sư tử của ngài được. Thì ở đây giảng như thế, nghĩa là phải có duyên.
Con đọc tiếp.
Kinh pháp đã quý báu, có nhiều lợi ích như thế, nên Đức Thế Tôn từng căn dặn, sau khi ngài diệt độ, không nên sanh lòng nghi hoặc đối với pháp này. Nhưng tiếc thay, có những kẻ học Phật chưa thấu đáo đã không tin, lại đem kinh này giải thích theo lối chấp lý bỏ sự. Thành ra, xuyên tạc quỷ bán, thật đáng thương buồn. Các bậc tôn túc khi xưa đã nói, đối với môn tịnh độ, duy có hai hạng người được lợi ích. Một là hạng tối dốt, nhưng chân thật, chỉ nghe lời dạy liền một bề tin nhận mà hành trì theo. Hai là hạng trí huệ sâu, có căn lành về tịnh độ, thông suốt tánh tướng, hiểu rõ công đức niệm Phật nên quyết lòng tín phụng. Còn hạng trí thức thông thường, hiểu cho thâm đáo thì không hiểu thấu, mà tin như kẻ tối dốt, họ lại không thể tin.